là gương sáng soi của lòng nhân ái, luôn thương yêu
kẻ túng thiếu ai lầm than, người có thể sống trong lao tù, người già bệnh cuộc sống đơn cô.
Hôm nay chúng ta lại tiếp tục thánh Martin de Porres. Cái đầu đề của nó đó là tiên tri chân phước hiển thánh. Thì nó bố cục nó như thế này: nhà tiên tri kỳ tài, dùng tài tiên tri để cứu người, lời tiên tri cuối cùng, chân phước Martin Porres trên đài vinh quang, sau đó là lời nguyện. Nhà tiên tri kỳ tài. Năm 1634, một thiên tai thủy tạo có thể đẩy dân chúng vào cảnh lầm than do nước sông Rimac dâng lên. Dân chúng lo ngại cho tương lai đen tối. Thầy Martin cũng có mặt tại nơi chứng kiến sự lo ngại đó. Hình như được ơn soi sáng, thầy chạy ra bờ sông lấy ba hòn đá kính Chúa Ba Ngôi, rồi lần lượt ném xuống chỗ nước xoáy mạnh nhất, đoạn quỳ xuống cầu nguyện sốt sáng trước mặt toàn dân đang chứng kiến. Khi thầy vừa cầu nguyện xong, nước sông đã rút xuống tới mức bình thường. Đứng trước hiện tượng phi thường mới xảy ra cứu thoát nạn thủy lạ đang đe dọa, toàn dân sung sướng hoan hô thầy. Ngay lúc đó, họ đề nghị xây ngay một ngôi thánh đường để kỷ niệm và tạ ơn Chúa. Nhưng thầy Martin không đồng ý, vì gần đó đã có sẵn nhà thờ Đức Bà. Để yên lòng dân, thầy quả quyết với họ từ đó về sau, nạn lụt tại vùng Rimac sẽ không còn nữa. Thời gian đã chứng thực lời quả quyết của một nhà tiên tri kỳ tài. Trong một cuộc gặp gỡ người thanh niên xa lạ tên là Juan Ferre, thầy Martin chào hỏi vui vẻ, lịch thiệp và nói một câu đột ngột: Thưa thầy, bao giờ chúng tôi được hân hạnh thấy thầy đội nón hồng y trước mặt những người sơ ý? Câu nói đó có thể là một cách khách sáo xã giao, nhưng lịch sử chứng nhân rằng sở dĩ Martin nói câu đó là vì thầy đã nhìn thấy trước địa vị cao quý của một người thanh niên đang đứng trước mặt thầy lúc ấy. Quả thật, Juan Ferre sau này đã vào tu dòng Đa Minh, chịu chức linh mục, đến sau được thăng chức làm giám mục và hồng y, đúng như trước thầy Martin đã nói. Một năm kia, thành Lima bị sa vào cảnh tang thương do một thứ bệnh dịch mới xảy ra. Nhà dòng Santo Rosario chật ních những bệnh nhân nằm la liệt. Thấy thế, một tu sĩ xin hồi tục vì sợ chết. Sau khi lấy hết lời khuyên lơn răn bảo cũng không được, cha bề trên phải chấp nhận cho việc hồi tục của thầy. Trước khi rời khỏi nhà dòng, tu sĩ đích thân đến từ giã thầy Martin. Thầy tỏ ý lo ngại cho thanh niên thiếu ý chí can trường. Khi anh ta ra đi, thầy nói tiên tri rằng: Thôi, anh đi thì đi, nhưng nên biết rằng Thiên Chúa đang đón chờ anh ở quê nhà anh đó. Chàng về nhà được mấy hôm lăn ra chết một cách rất thương tâm. Lời tiên tri của Martin đã ứng nghiệm. Theo lời cha Cipriano de Medina thì một ngày kia, trong lúc thầy Martin đi vắng, lũ học trò vào phòng ăn và phòng ngủ của thầy lục lọi. Chúng lấy trái cây, bánh mì mà ăn, nhưng có đứa táo bạo hơn, đã lấy tiền của thầy dành cho người nghèo. Khi về, thầy đã thận trọng trách móc chúng đã ăn trộm. Thầy sẵn sàng tha thứ cho những đứa đã ăn vụng hoa quả bánh trái, nhưng thầy buộc phải trả lại số tiền vì tiền đó là của kẻ khó khăn. Chẳng may chính đứa đã ăn cắp đã gân cổ lên cãi cho bằng được. Thấy thế, thầy Martin nói rõ cho chúng biết những trường hợp, những phương pháp chính nó đã áp dụng để biển thủ tiền đó và hiện còn giấu giếm ở chỗ nào. Nghe đến đây, chúng chỉ còn biết cách thú tội và đem trả lại cho thầy, để ngày mai thầy có tiền làm phúc cho kẻ đói khó. Những tích mới thuật trên đây cũng như muôn vàn tích khác, chứng tỏ thầy Martin là một tiên tri kỳ tài. Nhưng thầy đã áp dụng tài tiên tri đó để mưu ích cho những ai? Dùng tiên tri để cứu người. Với tài tiên tri Thiên Chúa đã ban cho, thầy Martin đã đem áp dụng để cứu vãn nhiều nạn nhân xấu số. Khi nghe một tội nhân bị kết án xử tử và sắp phải điệu ra pháp trường, thầy Martin vội vã vào khám đường, an ủi, vỗ về và lo cho hắn được chịu các phép bí tích sau hết. Sau hơn một tiếng đồng hồ lấy hết lời khuyên lơn, khuyến khích, thầy mới làm cho hắn mềm lòng, lo việc làm hòa với Thiên Chúa trước khi điệu ra pháp trường. Thầy trở về nhà dòng với tất cả sung sướng vì đã thi ân cho một nạn nhân xấu số. Sau đó, Chúa cho thầy biết vì lời thầy cầu nguyện, tội nhân sẽ được ân xá và trả lại tự do. Thầy vội vàng đưa tin đó cho nạn nhân. Anh hết sức vui mừng, chờ ngày được trở về với bà con họ hàng làng nước. Nhưng ngày một, ngày hai, anh không tin tức gì khả dĩ chứng minh lời thầy Martin đã nói. Trái lại, một bữa kia, anh thấy Lý Hình điệu mình ra pháp trường. Tất cả thất vọng chua cay tràn ngập qua tâm hồn anh khi anh bị điệu qua các đường phố để đến chỗ đền tội xứng đáng. Nhưng vừa khi tới pháp trường, nhà cầm quyền mới nhận được tin ân xá cho tội nhân. Ai nấy quay về. Dọc đường, một thanh niên trao cho tội nhân mới được ân xá một số tiền do thầy Martin gửi để anh gây dựng lại cơ nghiệp. Sau khi được trả lại tự do, đó là đặc ân Thiên Chúa ban cho anh vì công nghiệp thầy Martin, một tu sĩ khó khăn hèn hạ. Một bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện Lima đã lâu ngày, ai cũng cho anh ta là người công giáo khô khan, ít khi nghĩ tới tương lai để cải thiện đời sống. Một đêm kia, anh dở chứng có mỏi lâm nguy. Tuy không ai báo cho thầy Martin đang ở nhà dòng, nhưng tự nhiên thầy cũng biết tình hình nguy ngập của bệnh nhân. Thầy vội vã thân đến bệnh viện, báo cáo với nhân viên thường trực về bệnh tình nguy ngập của bệnh nhân, mà chính nhân viên này cũng không biết tới. Hơn nữa, thầy còn có nhân viên biết bệnh nhân tiếng là người công giáo nhưng thật ra hắn chưa chịu phép rửa tội. Sau đó, chính thầy đích thân đến giường bệnh nhân, ân cần săn sóc hỏi han nhiều điều và cho hắn biết tình trạng nguy ngập của mình. Thầy cũng không quên cho hắn biết việc cần phải dọn mình chịu phép rửa tội, cấp tốc. Nghe đến đây, hắn hết sức ngạc nhiên vì thấy thầy Martin biết rõ bí mật của mình mà hắn nghĩ chỉ có một mình hắn biết. Do đó, hắn thú tội lãnh đạm, khô khan với việc đạo và dọn mình chịu các phép cần trước khi tắt thở. Vì theo lời thầy Martin báo trước, nhất định hắn phải chết trong đêm đó. Thế là nhờ có các phép can thiệp lạ lùng của thầy Martin, một linh hồn đã được cứu rỗi. Thầy Martin có một người bạn tâm phúc tên là Fernando. Một hôm, trong câu chuyện thân mật, thầy nhìn thẳng vào con mắt bạn, nói lên một câu nói đột ngột quá, làm cho người bạn mất vẻ tự nhiên. Thầy nói, bạn Fernando à? Tôi hiểu anh rồi, anh đang buồn phiền vì một ý nghĩ sâu xa mà anh đang mong đợi, đúng không? Nhưng xin anh hãy vui lên và chờ đợi. 14 năm nữa, anh sẽ được toại nguyện đấy. Nghe đến đây, Fernando cố ra làm vẻ tự nhiên đáp lại, buồn phiền và mong đợi. Ở đời có lắm cái buồn, cũng như có lắm cái mong. Ai tránh được những cái đó đâu, chỉ có chết mới hết buồn, hết mong thôi anh ạ. Với nụ cười hóm hình giữa đôi bạn, Martin nói tiếp. Không, đối với anh cái chết cũng không hết buồn, hết mong. Chỉ khi nào anh được thụ phong linh mục, lúc ấy anh mới vui thôi. Bị đánh trúng tâm lý, Ferdinando sửng sốt, nhìn thẳng vào người bạn tâm phúc, không nói được nửa lời. Nhưng Martin thản nhiên nói với bạn, Ferdinando, tôi nói thật với anh sẽ được toại nguyện, anh sẽ trở thành linh mục. Nhưng khi làm linh mục rồi, anh có trở lại thành này cũng không còn gặp tôi nữa đâu. Quả thật, 14 năm sau, Ferdinando được lãnh chức linh mục. Trong những hoàn cảnh bất ngờ ở Santiago thuộc nước Chí Lợi, khi trở về Lima, cha rất buồn vì không được phước gặp lại người bạn tâm phúc ở đời này nữa. Đúng như lời thầy Martin đã nói. Một tích khác sau đây chứng tỏ lời tiên tri của thầy Martin có bảo đảm đến mức nào. Đông Juan de Figuera, đô trưởng Lima, đang nóng lòng chờ đợi lệnh của triều đình Tây Ban Nha quyết định về số phận của mình. Trong lúc đó, thầy Martin đích thân đến thăm sức khỏe và cho ông biết rằng mấy hôm nữa là ông nhận được giấy tờ chính thức. Nhưng thầy thêm rằng phó vương Peru sẽ mưu sát ông, nhưng ông sẽ khỏi nạn và được thăng chức thống đốc ngân hàng quốc gia. Tuy nhiên, trong chức vụ đó, ông bị nhiều tai bay vạ gió. Nếu can đảm chịu đựng, ông sẽ lập được nhiều công trạng. Thời gian đã làm chứng lời tiên tri đó ứng nghiệm đến mức nào. Đông Hoàn, tân thống đốc ngân hàng quốc gia, bị mất một mẻ trộm 10 vạn Mỹ Kim, đâm ra buồn phiền như điên dại. Hơn nữa còn bị vu khống nhiều điều, khiến ông héo hắt đi chỉ trực chết mà thôi. Trong trường hợp này, ông mới nhớ lại lời tiên tri Martin và đích thân đến tìm thầy mong được một lời an ủi vỗ về. Sau cùng, ông tỏ ý muốn chết, không thiết sống nữa. Nhưng thầy Martin mỉm cười cho ông biết rằng thầy sẽ chết trước ông, và sau này phần mộ của ông sẽ ở bên phần mộ thầy tại nhà dọc. Thời gian đã bảo đảm ứng nghiệm của lời tiên tri tỉ mỉ đó. Ngày nay, khách du lịch còn gặp thấy phần mộ của thầy Martin de Porres. Phần mộ đã nói lên rất nhiều với khách thập phương qua các thế hệ.
Thầy Martino, từ tòa cao đôi nghe con cầu. Thầy Martino, người đã che những ai khổ đau. Thầy Martino, ngày chưa che thu hoang ngoài đầu. Thầy Martino, ngày xin Chúa xuống ơn đời con.
Lời tiên tri cuối cùng. Năm 1639, trong một cuộc kinh lý qua thành Lima, đức cha Feliciano de Vega, tổng giám mục Mễ Tây Cơ, bị sưng phổi rất đau đớn. Các bác sĩ đều thất vọng trước căn bệnh nguy hiểm ấy. Thấy không còn hy vọng ở khoa học loài người, đức cha này sai Cipriano de Vega, là cháu gái ngài thân, đến tu viện Santo Rosario, yêu cầu cha bề trên thay thầy Martin đến giúp đỡ mình trong lúc lâm nguy. Vâng lời bề trên, thầy Martin vội vã thân đến hầu đức tổng giám mục. Ngài xin thầy để tay lên ngực mình, với một ý nghĩa là có bàn tay thánh ấy, nhất định ngài sẽ cứu thoát. Nhưng lòng khiêm nhượng thầy hết sức xin cáo thoái. Theo ý thầy không bao giờ dám làm như thế. Tuy nhiên, đứng trước sự khẩn khoản của đức giám mục như truyền khiến như thế, thầy phải nhắm mắt vâng lời, để tay lên ngực ngài. Cùng lúc đó, căn bệnh biến đi đâu mất. Đức giám mục bình phục, ngài cảm thấy trong mình dễ chịu, vui vẻ khoan khoái như vô sự. Đứng trước phép lạ hiển nhiên, ai nấy đều rầm rộ khen ngợi thầy Martin, coi ngài như thánh sống. Trên đường trở về địa phận, đức tổng giám mục xin bề trên cho phép thầy đi hộ tống. Nhưng với cử chỉ khiêm nhu, thầy xin cáo từ về nhà dòng, vì thầy đã biết một việc quan trọng trong đời thầy sắp xảy ra. Toàn thể nhà dòng rất ngạc nhiên khi thấy thầy lần đầu tiên. Thầy Martin mặc bộ áo mới. Có người thắc mắc về cái thái độ hiếm thấy ấy. Thầy nói như nửa đùa nửa thật rằng, đây là bộ áo mới mà lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi mặc để người ta liệm xác tôi, đem chôn cho tiện việc. Câu nói đó, ai ngờ có ngụ một sự thật rất phũ phàng. Ngày hôm sau, thầy bị sốt rét nặng, phải nằm liệt giường liệt chiếu. Cả nhà dòng tuôn đến bên giường thầy tìm phương pháp cấp cứu. Nhưng thầy bình tĩnh nói, cho các anh em biết rằng, đời sống của thầy đến đây chấm dứt. Bất cứ thuốc nào cũng không cứu sống thầy trong lúc này. Khi thấy anh em nhà tận lực giúp đỡ mình về mọi phương diện, thầy rất cảm động. Ngỏ lời thành thật cảm ơn bề trên và toàn thể anh em trong nhà. Đồng thời xin tha thứ những lỗi lầm mà thầy phạm trong cả cuộc đời tại tu viện. Lời lẽ khiêm nhu và chân thật, ai nghe cũng phải cảm động chảy nước mắt ra và tỏ ý lo ngại buồn tiếc vì sắp phở vĩnh viễn một đấng thánh. Sau cùng, thầy dọn mình chịu các phép sau hết cách sốt sáng để dọn mình chiến đấu với hỏa ngục một lần sau hết. Vì thầy biết rằng bọn Satan đã đem toàn lực ra để cho thầy ngã lòng mất nhân đức tin cậy trong giây phút cuối cùng của cuộc đời thầy. Nhưng với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, của mẹ Maria mà trọn cuộc đời thầy đã chịu mến, của Thánh Phụ Đa Minh, của Thánh Vincente Ferrier, của Thánh Catarina Alexandria, Martin nhất định lao thân vào mặt trận chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng. Ngoài ra, ma quỷ còn làm cho ngài đau đớn hơn về phần xác do bệnh tật gây ra, nhưng ngài đã cam lòng chịu hết để kết hợp với những đau khổ truy xu trên thánh giá. Giờ hấp hối đã đến, các thầy trong nhà quỳ xung quanh giường đọc kinh bảo đàng. Thầy Martin sốt sáng ôm tượng chịu nạn trên ngực, ứa nước mắt ra, tử giã tất cả anh em nhà lần sau hết. Khi các thầy đọc tới câu, chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng tôi, thì thầy Martin thở hơi cuối cùng, để lại một tang chung cho cả nhà dòng và nhân dân Lima. Thầy tắt thở vào hồi 9 giờ tối ngày mùng 3 tháng 1 năm 1639, thọ 60 tuổi, tu được 39 năm. Tiếng chuông sầu báo hiệu cái chết của một đấng thánh suốt đời đã tận tụy hy sinh cho người đồng loại nói chung và cho những nạn nhân xấu số nói riêng. Khi nghe tin thầy Martin chết tại tu viện Santo Rosario, toàn thể nhân dân Lima tuấn đến kính viếng thi thể ngài. Họ ngậm ngùi thương tiếc vì từ nay mà đi, Lima sẽ có một đấng thánh cầu bầu cho dân thành trước ngai thiêng. Thế là thầy Martin đã chết, đúng như lời thầy đã nói trước. Đó là lời tiên tri cuối cùng của thầy.
Lạy Thánh Martino, người là cha những ai hoàn nạn đau yêu, thương chăm lo kẻ đói rách ai khổ đau, một cuộc sống thiếu ăn không nhà, đời tuổi buồn không chỗ nương thờ.
Thầy Martin chết nhưng không hết hoạt động. Suốt cuộc đời, thầy Martin đã vui lòng hy sinh cho nhân loại. Lòng bác ái của ngài bao la như biển cả. Nhiều người lầm tưởng rằng chết đi thầy Martin sẽ không còn liên lạc được với thế giới hữu hình đầy gian lao đau khổ này nữa. Nhưng sự thật khác hẳn. Việc lạ lùng trước hết, Chúa làm nơi xác thầy là một hiện tượng xảy ra trước mắt mọi người chứng kiến tại chỗ. Sau mấy giờ thầy Martin tắt thở, xác ngài cứng ra như gỗ đá. Đứng trước một hiện tượng thường xuyên đó, cha Cipriano de Medina muốn thầy làm một phép lạ trên xác thầy ngay lập tức. Với tất cả lòng thành thực kính mến, cha nói với thầy như nói với kẻ còn sống rằng: hỡi thầy Martin, sao thầy để cho xác mình cứng đơ ra như thế này? Giờ đây bao nhiêu người có mặt bên xung quanh thầy đây này đều thiết tha mong đợi cho xác thầy trở lại mềm mại như trước, để họ nhận biết quyền phép thầy mới nhận được trước ngai thiêng. Thầy hãy làm và phép lạ ngay đi, để theo lòng mong ước của mọi người. Thật là cầu được ước thấy. Cha nói vừa dứt lời thì xác thầy Martin trở nên mềm mại, tốt lành như khi còn sống. Đồng thời bởi xác thầy xông ra mùi hương thơm ngào ngạt bát ngát, thứ hương thơm không thể tìm thấy đâu trên thế gian này. Tiếng phép lạ truyền ra khắp nơi nhanh như chớp, thu hút một số rất đông dân chúng tuôn đến như nước chảy. Tu viện chật ních những người, họ thi đua đụng đến xác thầy hoặc lấy những vật thầy đã dùng lúc sinh thời. Trước sự náo nhiệt của dân chúng các nơi đổ xô đến, tang lễ phải hoãn lại nhiều ngày. Nhưng xác thầy vẫn tươi tỉnh và xông ra mùi hương thơm phức, làm cho ai nấy đều nức lòng sùng bái mãi không thôi. Đến ngày đã định, tang lễ được cử hành rất long trọng. Chính đức tổng giám mục De Cruzco, bá tước De Chinchon, phó vương xứ Peru và cụ Juan De Senafield, đại diện hoàng gia, khiêng linh cửu đi trước. Theo sau là các nhà đại diện chính quyền và giáo quyền, nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, các dòng nam nữ, cùng một số đông giáo dân tiễn đưa thầy đến nơi an nghỉ ngàn thu. Trước những nô nức khôn tả, đám tang biến thành một cuộc cung nghinh linh đình trọng thể chưa từng thấy tại thủ đô Lima. Ai ngờ con người hèn hạ như Martin mà ngày nay được toàn thể nhân dân tôn trọng. Giờ đây người ta thấy thầy đã hoàn toàn thực hiện lời Chúa phán: ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên cao. Trót đời thầy Martin muốn hạ xuống dưới chân mọi người, sống cho mọi người, không sống cho mình. Do đó giờ đây ai nấy hướng về thầy như đấng thánh đáng tôn trọng mến yêu. Đó là phép lạ vĩnh viễn thầy đã làm trong trót cuộc đời. Từ ngày thầy thác đi, những phép lạ nhãn tiền liên tiếp xảy ra. Bà Catarina de Gonzagles bất toại đã 15 năm trời. Khi đụng đến quan tài của thầy thì được lành mạnh ngay trong chốc lát. Bà Elizabeth de Astorage đang lên cơn sốt rét nặng, thế mà sau khi đụng đến áo thầy đã dùng khi còn sống, bệnh sốt rét liền biến ngay đi, không để lại dấu vết nào. Bà Elizabeth Ortiz de Torres trước đã mang ơn thầy rất nhiều, giờ đây bà muốn xin thầy cho một đặc ân nữa là chữa bà khỏi bệnh đau màng óc. Vừa kêu cầu khấn vái xong, bà cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Từ ấy cho đến chết, không thấy bệnh đó tái diễn nữa. Một nạn nhân da đen chỉ uống một ly nước có pha chút đất lấy trên nấm mộ thầy Martin liền được khỏi bệnh sốt rét rừng đã từng bao nhiêu năm giày vò hắn. Bác sĩ Diego de Cavalos bị bệnh yết hầu, không thuốc nào chữa khỏi. Ông ngã lòng và chỉ nằm chờ chết. May ra một người bạn đưa đến cho bác sĩ chút di tích của thầy Martin. Ông vui mừng để di tích đó trên cổ và ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, khi thức giấc, bác sĩ không thấy dấu vết gì của căn bệnh nữa. Ông buộc lòng công nhận hiện tượng đó là phép lạ hiển nhiên, khoa học không thể nào giải thích được. Tin tức về những phép lạ đồn thổi ra khắp nơi nhanh như chớp. Thiên hạ tuấn đến tu viện Santo Rosario kính viếng không ngừng. Để việc đạo đức có thể thực hiện dễ dàng hơn, các nhà cầm quyền đạo đời đồng thanh yêu cầu cha bề trên nên rời xác thầy sang một nhà nguyện rộng rãi hơn. Ai nấy thỏa thuận xây cất ngôi mộ thầy ngay trong phòng thầy ở lúc sinh thời, gần cửa tu viện để cho giáo dân tiện việc đến kính viếng. Lễ rời thi thể thầy Martin được cử hành rất long trọng vào một ngày trong tháng 3 năm 1664 nhằm kỷ niệm 25 năm thầy tạ thế. Trong hàng quan khách đến dự lễ hôm ấy, người ta nhận thấy bá tước Esteban, phó vương xứ Peru, các quan trong triều và hoàng gia, các đức giám mục cùng nhiều tu sĩ, giáo sĩ, giáo dân khắp nơi tuấn đến. Khi mở quan tài ra để khám nghiệm theo nghi thức thường lệ, người ta rất ngạc nhiên khi thấy thi thể thầy Martin in còn nguyên vẹn, mặt mũi tươi tỉnh như người còn sống. Ngoài ra, còn xông mùi hương thơm bát ngát làm mát lòng người chứng kiến. Để thí nghiệm, nhiều nhà bác học lấy kim chích vào thịt thánh nhân, liền có máu tươi chảy ra như thường. Đứng trước hiện tượng phi thường đó, họ không thể cầm mình được. Một sung sướng hiện lên trên mặt mọi người, lòng tôn sùng kính mến của họ đối với người quá cố vì thế thêm lên đến nhiệt độ cao nhất. Họ rất mong mỏi một ngày kia sẽ thấy thầy được lên bàn thờ để đón nhận lòng tôn sùng kính mến của toàn thể nhân loại. Lúc này dân chúng Lima hãnh diện vì có thầy Martin, một con người yêu của xứ sở ở với mình.
Thánh thầy Martino, từ tòa cao đón nghe con cầu. Thánh thầy Martino, người là cha những ai khổ đau. Thánh thầy Martino, ngài che chở thu hoang ngoài đầu. Thánh Martino, ngài xin Chúa xuống ơn đời con.
Chân phước Martin. Martin, một người da đen hèn hạ, lúc sinh thời đã theo đuổi lý tưởng duy nhất, xả kỹ hy sinh, tận tình bác ái. Khi thác đi, ngài vẫn tiếp tục thi hành sứ mạng thiêng liêng đối với thật nhân dân đang quằn quại trong đau khổ. Do đó cả thế giới Công giáo không thể không quan tâm, đem lòng khâm phục, quý mến ngài. Đó là nguyện vọng thiết tha nhất của giáo dân, nhất là những ai được hân hạnh biết thanh danh, sự nghiệp của ngài. Nhưng ngót 200 năm sau, lòng mong ước đó mới được toại nguyện. Dù phải chờ lâu đến đâu cũng không phải là chuyện đáng tiếc, vì việc phong thánh không phải là chuyện dễ dàng như người ta lầm tưởng. Sau bao nhiêu năm điều tra cặn kẽ, người ta mới khám phá ra cả một kho tàng quý báu chung quanh vị anh hùng của thời đại. Đại khái toàn là những việc bác ái liên miên ngài đã thực hiện để xoa dịu vết thương lòng của những người lâm phải cảnh tai bay vạ gió, khó lòng gỡ mình cho khỏi nếu không có sự can thiệp của thầy Martin ở bên kia thế giới. Trong việc yêu cầu phong chân phước cho Martin, người ta thấy có nhiều bậc vị vọng trong hai xã hội đạo đời, như nhà vua Philippe thứ tư. Vua này đệ đơn Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ bảy một lá đơn thỉnh cầu ngài lấy quyền Thiên Chúa để tuyên dương công đức vì ân nhân của nhân loại. Ngoài ra, để thực hiện lòng mong ước đó một cách nhanh chóng vánh, nhà vua trao sứ mạng cho vị đặc sứ Tây Ban Nha tại Roma vận động đắc lực. Năm 1661 và 1664, vua còn đệ sang tòa thánh hai đơn thỉnh cầu việc nói trên. Đừng kể vua Philip thứ tư, còn có nhiều danh nhân khác thuộc nước Peru, nhất là Đức Giáo chủ Lima và cha bề trên dòng Đa Minh đã thiết tha đệ đơn thỉnh cầu tòa thánh. Xét bản án sự nghiệp, công đức thầy Martin để chính thức tôn ngài lên bậc chân phước. Sau khi nhận được bao nhiêu đơn thỉnh cầu, tòa thánh mở cuộc điều tra cặn kẽ theo giáo luật. Chẳng may chiếc tàu chở công văn tòa thánh bị đắm tại Địa Trung Hải, phải mất bao nhiêu thời giờ mới trục lên được. Khi xem đến các giấy tờ, người ta nhận thấy đã mục nát hầu hết, chỉ trừ công văn tòa thánh có liên quan đến Martin là không bị việc gì. Cha Francis Flau được cử làm trưởng lý thâu nhận tất cả tài liệu liên quan đến vụ án quan trọng này. Đang khi thi hành công việc gấp rút, chẳng may cha bị ung thư, bệnh tình trầm trọng, công việc phải đình lại. Đứng trước sự lo ngại cho tương lai, cha đặt hết tin tưởng và hy vọng vào thầy Martin, xin thầy ra tay cứu vớt mình trong lúc lâm nguy. Thật là cầu được ước thấy, sau một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cha thấy ung thư đã biến mất từ lúc nào. Trong việc tài liệu liên quan đến cuộc phong chân phước cho Martin, người ta phải đặc biệt quan tâm đến Juan Vázquez, người thanh niên ngày nào kia đã được hân hạnh sống bên cạnh thánh nhân trong vòng 4 năm trời. Trước khi thầy Martin qua đời, Juan đã xin phép trở về Tây Ban Nha. Khi thầy trò từ biệt nhau, Martin có nói một câu ngụ ý đầy thâm ý có vẻ tiên tri lắm. Này anh Huân, thầy trò ta sẽ không còn gặp nhau ở thế gian này nữa. Nếu có gặp nhau, anh cũng không muốn nhìn nhận tôi đâu. Để bổ quyết phần quan trọng bản án, vị trưởng lý thấy cần phải gặp mặt tên Huân này. Sau bao nhiêu vất vả đòi hỏi, Huân mới chịu ra mặt theo tư cách người nhân chứng, đã được mắt thấy tai nghe bao công việc xảy ra chung quanh vị anh hùng của chúng ta. Nhưng trong cuộc thẩm vấn, Nhà cầm quyền có vẻ bất mãn vì thái độ dè dặt, kín đáo, thiếu thành thật của nhân chứng. Sau cuộc thẩm vấn đầu tiên, Huân trở về nhà sửa soạn đọc kinh tối tại gia, thì thấy có tiếng gọi ngoài cửa. Anh vội vã ra xem có ai đến thăm mình. Khi dòm qua cửa sổ, anh thấy bóng dáng hai vị tu hành lướt qua. Thấy không có chuyện gì quan trọng, anh trở lại nhà và tiếp tục đọc kinh như trước. Nhưng lần này, nghe tiếng gọi ngoài đường cái, anh phải bỏ dở việc mà ra. Khi ấy, thấy hai thầy dòng tiến lại, và trong nháy mắt, anh đã thấy hai thầy đứng trước mặt mình. Một trong hai thầy dòng đó chính là Martin. Với một giọng nghiêm nghị, thầy trách móc Huân một cách thận trọng. Joan Vakes, anh không nhận ra tôi à? Lúc này Joan đứng lặng người đi, tóc gáy dựng đứng lên, một bối rối thấm nhập tâm hồn. Anh đang tưởng mình như trong cảnh chiêm bao, thì lại nghe thầy Martin nói tiếp. Anh Huân, vì sao anh lại có thái độ dè dặt khi phải thuật lại đời sống dĩ vãng của tôi chứ? Ở trong thế không thành thật, không tốt đâu. Anh hãy mạnh dạn khai hết những điều mắt thấy tai nghe, đừng sợ. Nói đến đây, cả hai vị khách biến đi đâu mất trong nháy mắt. Ở lại một mình, Huân mới nhớ lời thầy Martin nói khi thầy trò từ giã nhau lần sau hết, và anh bắt đầu hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nhưng không hiểu tại sao Huân lại không tự ý thành thật khai. Sự thực, chính anh là một trong những nhân chứng quan trọng trong việc này. Nếu vì một lý do nào anh không khai ra, thì công việc còn bị xếp lại lâu ngày. Hiểu như thế, cha Bernardo de Medina, nhân viên trong ủy ban, thân hành đến tìm Huân để điều tra bổ túc. Nhưng đứng trước sự rụt rè, e lệ của anh, cha không thu thập thêm được tài liệu mới. Sau bao nhiêu cố gắng, ngài mới làm cho anh ta khai rõ ràng những điều mắt thấy tai nghe trong vòng 4 năm anh sống cạnh thầy Martin. Và đây là sử liệu quý hóa có giá trị pháp lý. Đến năm 1671, hồ sơ bản án đầu tiên này mới được đưa lên bộ lễ tòa thánh. Mặc dầu hồ sơ này là kết quả của bao hy sinh, nhưng khi xét lại, tòa thánh vẫn còn thấy thiếu sót, nhất là phía anh Huân. Thật ra anh chưa công khai tất cả những chi tiết cần thiết. Do đó, một ngày kia, anh cảm thấy như có tiềm lực thúc bách anh phải đi công khai cho hết. Anh mạnh dạn bước chân ra đi, nhưng một nghi ngờ ái ngại thấm nhập tâm hồn anh, khiến anh ngần ngại. Bỗng nhiên, anh thấy một thầy dòng đứng trước mặt. Nhìn với vẻ mặt nghiêm nghị trách móc, anh nhận ra là thầy Martin. Lần này thầy nói với anh, anh Huân, sao anh không nghe tôi? Giờ đây anh phải đi công khai cho hết đi. Nói đoạn, thầy Martin biến đi ngay. Đây là lần thứ hai ngài đích thân hiện đến thúc giục anh làm tròn bổn phận thiêng liêng đối với thầy để mưu công ích cho nhân loại. Bấy giờ anh mới hiểu vai trò quan trọng của mình trong việc vận động phong chân phước cho thầy, người bạn thân thiết của mình. Vì vậy anh vui vẻ cương quyết làm tròn bổn phận ấy. Sở dĩ ngày nay người ta biết được nhiều điều tỉ mỉ trong tiểu sử thánh Martin là nhờ có cha Bernardo căn cứ vào tài liệu xác đáng, chiếu một ánh sáng cho nhân loại thấy sự nghiệp cao cả của Martin de Porres đã thực hiện lúc sinh thời. Ngày 29 tháng 4 1763, Đức Clemente 13 công bố đạo dụ xác nhận sự thánh thiện của thầy Martin, đồng thời tặng ngài tước hiệu đấng đáng kính, tước hiệu dành riêng cho những tôi tá Chúa. Đến đời Đức Gregorio thứ 16, tòa thánh mới ký sắc phong chân phước cho thầy Martin, nhưng trước khi tuyên bố còn xét lại một lần nữa vào ngày mùng 10 tháng 9 1837. Đấng đáng kính Martin được suy tôn chân phước tại đền thờ Vatican trước mặt muôn vàn người tứ phương tuấn đến chào mừng vị tân chân phước trót đời đã hy sinh cho người đồng loại. Sự vui mừng của bao tâm hồn lúc này không tài nào tả cho xiết. Viết cho cùng, trong dịp hiếm có này, người ta lại thấy chân phước Martin làm nhiều phép lạ tại nhiều nước khác nhau như Hoa Kỳ, Gia Na Đại, Mễ Tây Cơ, Peru, Philippines, Tây Ban Nha, Phi Châu. Và đâu đâu cũng thấy giáo dân thi nhau dâng lên vị Tân Phước lời hoan hô nhiệt liệt.
Lạy Thánh Martino, thuở bình sinh sống trong khiêm hạ theo Chúa, đem yêu thương của Chúa rắc rêu mọi nơi, cả muôn thú sống vui ơn đầy, đời Ngài là ca khúc yêu thương.
Trên đài vinh quang, lòng kính mến tôn sùng của giáo dân thập phương đối với vị Tân Chân Phước Martin chưa được hoàn toàn thỏa mãn, cho đến khi thấy tính danh thầy được ghi vào sổ đấng hiển thánh trong giáo hội. Kể từ năm 1837 cho tới 1962, nghĩa là trong vòng 125 năm trường, người ta vẫn cố gắng vận động, khi công khai, lúc ngấm ngầm, để cuộc suy tôn cho hiển thánh vị Chân Phước Martin được thực hiện. Nhất là dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện thiết tha, xin vì công nghiệp Chân Phước Martin mà Thiên Chúa làm những phép lạ hiển nhiên chứng thực sự thánh thiện của người theo sự đòi hỏi của giáo hội để thực hiện lòng mong ước của các giới gần xa. Và Thiên Chúa đã nhậm lời cầu nguyện khiêm nhượng xuất sáng ấy, nhiều phép lạ được thực hiện vì công nghiệp Chân Phước Martin. Trong đó có hai phép lạ được tòa thánh đặc biệt nghiên cứu và công nhận. Sau khi chuẩn bị mọi sự sẵn sàng theo giáo luật, ngày 12 tháng 4 1962, trong phiên họp đặc biệt, Đức Thánh Cha Gioan 23 ấn định Chúa Nhật mùng 6 tháng 5 1962 để thi hành các nghi lễ cổ truyền tại Vương cung Thánh đường Vatican và biên tên Chân Phước Martin de Porres vào danh sách các đấng hiển thánh trong giáo hội. Thế là sự mong ước của các giới được toại nguyện. Mọi người chỉ còn phải chờ ngày lịch sử đó mà thôi. Và ngày đó đã đến với tất cả huy hoàng của nó. Ngày mùng 6 tháng 5 1962, từ buổi sáng tinh sương, trên các nẻo đường dẫn tới Vương cung Thánh đường Vatican, đoàn hành hương thuộc nhiều quốc tịch, nhất là giáo dân ba nước Peru, Panama và Tây Ban Nha, thi đua tuốn vào Vatican. Theo các quan sát viên thì có tới 70.000 người tham dự cuộc lễ hôm ấy. Đến 8 giờ 30 sáng, Đại Thánh đường Vatican đã chật ních khách hành hương. Người ta trông đợi từng giây từng phút để được chiêm ngưỡng tôn nhan Đức Giáo Hoàng Gioan 23, từ điện Vatican ngự giá tuyên dương công trạng Tân Hiển Thánh tiên khởi người da đen. Khi đã đến giờ hành lễ, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 uy nghi ngự trên xe giá tiến vào đền thờ Thánh Phêrô giữa muôn vàn tiếng hoan hô long trời dậy đất bằng tây nhạc cử bài chào mừng Tuus Petrus. Đèn điện sáng trưng khiến người ta tưởng mình đang ở trên thiên đàng giữa ánh quang của các thánh. Sau khi Đức Giáo Hoàng an ngự trên ngai, Đức Hồng Y Arcadio La Rauna, Tổng trưởng Bộ Lễ, tiến lên nhân danh giáo hội, thỉnh cầu Đức Thánh Cha dùng quyền tối cao tuyên dương công trạng và ghi danh tính Chân Phước Martin de Porres, trợ sĩ dòng Đa Minh, vào danh sách các đấng hiển thánh. Trước khi quyết định việc tối quan trọng này, Đức Giáo Hoàng khẩn hoàn yêu cầu các người hiện diện hợp ý với Ngài hát kinh Veni Creator để cầu xin Chúa Thánh Thần, đoạn Ngài trịnh trọng tuyên bố: để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, để cao rao đức tin công giáo và để phổ cập công giáo khắp nơi, ta dùng quyền tối cao của Chúa Giêsu Chúa chúng ta, quyền hai thánh Phêrô, Phaolô tông đồ và quyền riêng ta, quyết định và tuyên bố Chân Phước Martin de Porres là hiển thánh. Và bởi đó, ta hân hạnh ghi tính danh người vào sổ các đấng hiển thánh và ra lệnh hàng năm phải làm lễ kính người cách sốt sắng ngày kỷ niệm người qua đời, tức là mùng 3 tháng 11 dương lịch. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lúc ấy đồng hồ đổ 9 giờ sáng. Lời tuyên bố này được đọc trước sự hiện diện của 39 Đức Hồng Y, nhiều thượng phụ, tổng giám mục, linh mục, tu sĩ, ngoại giao đoàn, các bậc vị vọng khác và non 70.000 giáo dân trong đoàn hành hương bởi tứ phương tuấn đến trong dịp hiếm có này. Để tạo lòng tôn sùng, mến yêu vị thánh tiên khởi của người Da Đen suốt đời đã hiến thân phục vụ cho đồng loạt. Kinh kính thánh Martin de Porres. Lạy thánh Martin rất khiêm nhường, lòng thương yêu nồng nhiệt của người chẳng những che chở các anh em túng nghèo mà lại cả những thú vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của đức bác ái. Chúng tôi kính mừng và cầu khẩn người từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhận lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng tôi được bắt chước nhân đức người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm vác thánh giá theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ Sầu Bi, sau hết được về nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen. Ân xá 100 ngày, mỗi ngày một lần, cho ai đọc kinh vừa rồi. Kinh khấn thánh Martino. Chúng tôi nguyện xin thánh Martino, người là gương sáng soi của lòng nhân ái, thủa bình sinh với lòng thương xót vô bờ, người đã giang tay ấp ủ muôn người đau khổ, thì ngày nay trên trời vinh hiển cao sang, người hãy thương nghe muôn chúng tôi, người hãy thương nghe muôn tiếng chúng tôi khẩn cầu. Khẩn cầu cái gì đó chúng ta kể ra. Chúng tôi nguyện xin thánh Martino, người là cha những kẻ nghèo khó đau yếu, lấy tình thương xoa dịu nỗi u buồn, và hãy ban ơn cho hết mọi người kêu xin được sức mạnh đêm ngày vui đón hy sinh và luôn noi theo gương sáng các nhân đức của người. Amen. Chúng ta vừa nghe về thánh Martin, và chúng ta cái tập 4 này chúng ta lại thấy một cái rất là kỳ lạ. Bởi sao vậy? Một vị thánh nổi tiếng như vậy, bác ái đến như thế, và phép lạ đầy hết, đủ mọi thứ ơn hết, và đến nỗi mà khi mà chết đó, bao nhiêu vị vọng cả đạo lẫn đời danh nhau mà khênh xác. Vậy mà cái vấn đề phong thánh của người kéo dài cả 300 năm. Từ khi ngài chết 1639 cho tới 1962, hơn 300 năm sau mới được phong thánh. Chúng ta thấy không? Ngài có lúc lên có lúc xuống, và cái vấn đề ở đây đó là thật sự đa đối với riêng ngài thì cũng không có ham hố gì những cái đó đâu. Nhưng mà Chúa lại muốn cho ngài trải qua cái thử thách trong cái tiến trình phong thánh đó. Thế thôi. Thì và chính ngài cũng hiện ra để bắt cái tên mà ở với ngài 4 năm trời nó không có chịu khai, nó cứ ngần ngại khai hay là khai nhưng mà không hết vân vân. Hai lần. Rồi khánh khai xong rồi cũng chưa hết nữa. Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra cho tới khi được làm thánh hơn 300 năm sau. Đấy là những cái kỳ tích, những cái lạ lùng trong cuộc đời của thánh Martin. Và kể cả sau khi ngài chết, ngài cũng làm bao nhiêu phép lạ thấy không? Từ cái thân xác của ngài, phép lạ xảy ra đầy hết. Và nhiều phép lạ trước khi phong chân phước, rồi sau khi phong chân phước, và cả khi làm thánh nữa. Vì thế nên chúng ta cũng xin ngài chuyển cầu chúng ta một phép lạ. Đó là phép lạ gì các anh các chị? Phép lạ cho chúng ta cũng được nên thánh giống như người. Đấy, không phải ở chỗ chúng ta làm phép lạ như người, hay là có những sự lạ như người, nhưng cho chúng ta được một cái tâm hồn khiêm nhượng như người, và có lòng thương xót như ngài, và biết khổ chế như người. Nhất là trong cái thời hưởng thụ ngày nay, khó nên thánh lắm các anh các chị ơi, nếu chúng ta không biết đi vào đường hẹp, nếu chúng ta không biết từ bỏ, cầm hãm lại những cái chúng ta được hưởng dù không có tội. Đấy, huống chi là những cái có tội. Bởi thế nên khó lên thánh trong những cái ngày như thế này lắm. Xin ngài hãy giúp cho chúng con, lạy thánh Martin, xin giúp cho chúng con, nhóm tông đồ Chúa tình thương của chúng con rất là cảm phục Thầy, rất là say mến Thầy, cũng được một cái tinh thần đủ để nên thánh trong cái cuộc đời riêng của mỗi người chúng con như Chúa đã gọi chúng con vậy. Amen. Ta ơn Chúa, cảm ơn Thánh Martin de Porres, cảm ơn vị tác giả nào viết mà không có tên, và kể cả các anh các chị đã lắng nghe. Amen.
Dạ, tôi thấy là chắc hồi xưa cũng kỳ thị trắng đen á. Nếu mà thời đại về như vậy là phong thánh liền rồi, chứ không?
Anh Long nói có lý đấy.
Cũng đi Peru thì khi mà tới viếng nhà thờ Thánh Martin này là thì người ta cũng nói. Đó là cùng Thánh Rosa de Lima và Thánh Martin, nhưng mà Thánh Rosa de Lima được phong thánh trước. Từ vì Thánh Martin là người da đen nên cũng có một chút kỳ thị cho mình. Nên, nhưng mà tới giờ này biết tại sao cái ông Hoan đã ở với ngài 4 năm mà chần chừ không muốn kể lại chuyện, mình có biết cái rõ cái lý do
dạ không thầm. Ở trong chuyện không thấy nói gì hết, nhưng mà Chúa đại khái lý do chính là Chúa để như vậy cho ngài lận đận đó mà. Giống như là cái khuynh hướng chung á, anh ta là người da trắng đấy,
cũng
nó là như vậy thôi,
như là không muốn nói tốt về người da đen,
bởi vì ngài là vị thánh da đen đầu tiên được phong thánh.
Thánh Martinu, toàn cao đuổi nghe con cầu. Thánh Martinu, người đã che những ai khổ đau.